Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2007, nhằm ngày 25 tháng 9 âm lịch năm Bích Tuất. Như tuần lễ chúng ta mỗi tháng là sinh hoạt học tập ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh vào cái tuần cuối tháng âm lịch của tháng đó. Thế là hôm nay là tới cái kỳ mà chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Năm nay là lần thứ mấy hả? 288 kỳ thứ 286. Và tôi cũng xin thông báo luôn là rồi tới cuối tháng sau á thì chúng ta sẽ học lại vào ngày 2 tháng 12 2007, nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch, tức là năm Đinh Hợi. Cái này cũng đúng, nghỉ 3 tuần học một lần, nghỉ 3 tuần học một lần, nó cũng đúng cái chu kỳ nó như vậy. Nếu tôi chưa chết, và tuần rồi người ta đồn tôi chết, tuần rồi người ta nói tôi đi nhập luôn, rồi có 2-3 Phật tử gì đó chia nhau đi tìm tôi ở nhập luôn, rồi đi vô phòng này phòng kia kiếm là không có. Cho nên là bữa nay Phật tử đi cũng hơi đông đông, là nghĩ rằng coi tôi có phải là còn cái xác thiệt hay là tha hồn ma. Phật tử gọi báo tôi nói vậy đó. Tôi kêu không biết ai đồn chứ gì không biết. Thật ra là tôi nói rõ là nếu mà chưa chết thì là cái chương trình của mình là vậy. Và nếu như là may mắn mà nó có chết rồi thì khỏi học. Không sao hết á. Mà tôi nhắc là đừng có thương tiếc. Đừng bao giờ quá lo lắng thương tiếc gì cả. Cái đạo Phật là mình phải hiểu tới như vậy. Tới thì là hôm nay á, ta vẫn là học, là thuộc về, nó có tương quan tới Đại Bát Niết Bàn của kinh Niết Bàn kỳ thứ 286, mà gần đây cũng phát xuất từ kinh Niết Bàn. Trong lúc tôi ở Liễu Đường ở tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà, thôn Lạc Sơn, thì cái lúc mà tôi đi ngoạn cảnh Sơn Khê, tức là đi ngoạn cảnh, đi du ngoạn cảnh rừng núi khe suối, thì tôi có đúc kết lại một cái bài, mình gọi là bài thơ đi, và sự thật đó là người ta gọi đó là thơ. Thơ theo cái kiểu của Đường Luận, đó là gọi là thơ Thất Ngôn Bát Cú, tức là mỗi một câu vậy, một hàng vậy là 7 chữ, mà 8 câu như vậy, gọi là Thất Ngôn Bát Cú. Người ta gọi đó là thơ Đường, cái thể, cái cách của trời nhà Đường. Thì tôi có đúc kết lại thành bài thơ đó. Thì tôi xin nói để Phật tử lưu ý, mình học có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm học Phật á, mà có cái có khi mình hiểu nó mang mát mà nó chưa có sâu sắc được. Do vậy mà cái việc mà học đạo thì có, hành đạo thì chưa sâu sắc, cho nên chứng đạo thì chưa có đem lại kết quả an lành nhiều. Thế cho nên là chúng ta phải luôn luôn là tự mình đề cao cảnh giác, tự mình nhắc nhở mình trong mỗi lúc, mỗi thời trong cuộc sống của chúng ta. Ủa, có cái bài thơ đó cho mấy cô nào đó cho tôi bài chứ ha. Thế thì là cái bài thơ đó, cái nguyên do nó như thế này. Mà có những Phật tử mà tôi nói là người kể ra cái cô Phật tử này tôi cũng hơi nể cổ đấy. Nguyên do là cái bài thơ này đó, là cái gốc của nó đó, là bốn câu đầu nó ở trong cái chuyện Phong Thần mà tôi đọc hồi khoảng 10 tuổi, 11 tuổi. Cái bài thơ đó là của ông Di Hộ. Di Hộ mà tục truyền người ta nói rằng cái ông hộ pháp của mình thờ đó là ông Di Hộ, người ta nói vậy. Tại ra cái hình ảnh mà người ta tạc ở trong kinh đó có vẻ như là có thần thông rồi mặc áo giáp như là người tướng đó. Tôi tưởng tượng cái ông đó là ông hộ pháp. Hộ pháp là người ta tưởng tượng qua cái hình ảnh của ông Di Hộ hồi xưa là đệ tử của Quảng Thần Tử, trong khi xuống núi để giúp cho Khương Thượng Tử Nha. Thì ông Di Hộ ông ngồi trên một tảng đá trên núi, ông đọc cái bài thơ, ngâm cái bài thơ kéo do ra trên núi giang xuống. Thì cái bài thơ đó là nó có 8 câu mà tôi vận dụng cái bài thơ đó suốt mấy mươi năm trời. Tôi rất thích, kể cả thích mà nó thúc đẩy cho tôi đi tu cho mấy ngày nay. Và bây giờ, cho tới bây giờ là tôi vận dụng cái bài thơ đó, nó ra thành ra bài thơ 8 câu mà nó chuyển cái hướng về của đạo Phật ta sâu sắc hơn, hơn là cái bài của ông Di Hộ. Cái bài thơ của ông Di Hộ là vui thú lâm tuyền đã bấy lâu. Lâm tuyền là lâm là rừng, tuyền là suối. Mà cái chỗ của tôi ở bây giờ là vừa có rừng thông bạc ngàn mà vừa có suối chảy ré rắc. Vui thú lâm tuyền đã bấy lâu, không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc sai mùi đào, ngán chữ công danh mến pháp màu. Đó là bốn câu, đó là nguyên chất của ông Di Hộ ngâm ở trong cái chuyện Phong Thần hồi xưa. Thì trong chuyện Phong Thần nó còn bốn câu kế đó là nói theo cái hoàn cảnh của ông Di Hộ. Tôi đọc tiếp bốn câu tiếp đó là: mới chỉ tai tiên hùm cuối cổ. Cái tai á, thì gọi là tai tiên là của cái người đệ tử núi, thề đệ tử của tiên mà vừa quăng chạy báo quỷ tan đầu. Chạy báo là cái hàng ma sử, cái chài để mà diệt trừ ma quái của ông Di Hộ. Vừa quăng chạy báo quỷ tan đầu, chớ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thâu. Đó là nguyên văn của ông, bài thơ của trong chuyện Phong Thần mà Di Hộ xuất khẩu ra gieo giòn ở trên sườn núi. Thì tôi thích, tôi đọc tôi thuộc hồi 10-11 tuổi. Còn mấy mươi năm nay tôi vẫn không quên. Bây giờ trong cái lúc mà sơn khê ngoạn cảnh, tức là tôi đi ngoạn cảnh núi rừng ở Tây Nguyên, ở cái huyện Lạc Sơn chỗ tôi ở bây giờ đó, thì tôi mới nghĩ rằng là tại sao cái bài thơ nó hay vậy mà mình không chuyển hóa ra để cho nó thành cái bài thơ là hoàn toàn của đạo Phật, lợi ích cho những người đệ tử Phật. Tôi nghĩ vậy mà trong lúc tôi văn võng nằm ở dưới gốc cội thông, tôi chuyển nó ra thành cái bài mà tôi tặng các vị. Tôi để cái đầu đề là sơn khê ngoạn cảnh, tức là cái ngoạn cảnh núi rừng khe suối ở Tây Nguyên. Thì tôi đọc hết cái đó, tôi phải viết, tôi định viết lên trên bảng để các vị xem, ai thích thì ghi lại. Nhưng mà cái thời đại nguyên tử khoa học ngày nay thì làm nó ra quá dễ dàng. Tôi mới nghĩ ngợi cái việc này là làm trong vòng 15 phút là các vị mỗi người có tờ này. Cho nên bây giờ khỏi viết. các vị mỗi người có tờ, nó thiếu là cứ xin nữa, cứ tới mấy cô trong văn phòng tôi đó là thiếu. Thì nói như thế này, chúng ta để ý cái này và mà học đạo hành đạo, để rồi có ngày mọi người trong chúng ta ai cũng có thể đạt đạo và chứng đạo được hết đó. Kể cả những người Phật tử tại gia, cư sĩ, chứ không phải là đợi cạo đầu, mặc áo tay rộng tay hẹp hay là y kiểu nam tông bắc tông gì mới gọi là cái người đạt đạo được đâu. Không phải vậy, mọi người đều có khả năng làm được, có khả năng là học đạo, hành đạo, đạt đạo, chứng đạo. Tôi nói như vậy vì các vị không hiểu, rồi nói rằng tôi nói cách nào đó để mà là có ý nghĩ không tốt. Chứ sự thật là thật là vậy. Bằng cớ là các vị học kinh Di Ma Cận đấy. Di Ma Cận là một người Bồ Tát tại gia, một người cư sĩ, mà với cái khả năng mà đạt đạo chính đạo của ông Di Ma Cận là trong hình thức của một Bồ Tát tại gia, một người cư sĩ đạt đạo, có sao đâu. Do vậy mà mọi người có khả năng học đạo, hành đạo, đạt đạo và chính đạo, mà cái môi trường, cái hoàn cảnh đó nó giúp cho ta rất nhiều. Thành ra là xin báo cáo đại chúng mừng giùm tôi, nếu chết rồi nhưng người ta đồn đại thì cũng không sao, mà tôi chưa chết, hiện giờ tôi ở cái cảnh Sơn Khê, cảnh núi rừng Tây Nguyên đó. Phải nói rằng là nhờ các vị mừng giùm cho tôi rất là bằng lòng. Cái chỗ ở của cái nhà tà của cái người 80 tuổi trở lên mà được cái môi trường hoàn cảnh như vậy là phải nói là tốt lắm đó. Mà tôi mong rằng là tất cả Phật tử khi mà lớn tuổi cũng có cái điều kiện, cái môi trường, cái hoàn cảnh ở tốt như vậy thì mình mới có dễ có giải thoát và giác ngộ hơn là mình ở trong cái hồn hoa đô hội. Đó là điều có thật và là sự thật. Tuy nhiên là không phải ai muốn cũng được. Cái đó là cái khó, là cái khó chỗ đó. Thế thì cái bài đó đó, cái câu đầu là vui thú lâm tuyền đã mấy lâu, tôi ước mơ cỡ 60 năm nay trong cái đời tu của mình. Mà tôi biết lý do gì mà tôi cứ ước ao ở Tây Nguyên, ở Tây Nguyên, ở núi rừng Tây Nguyên mới thích. Mà tôi nghĩ rằng là không có cách gì mà thành tựu được. Vậy mà cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái nhân duyên của bây giờ lại tôi được ở cái chỗ đó. Ở cái chỗ đúng như cái câu đầu mà của Di Hộ nói, vui thú lâm tuyền đã bấy lâu. Thì Di Hộ ở mười mấy năm theo thầy học đạo, còn như tôi thì tôi vui thú lâm tuyền nay là được, là còn mấy ngày nữa là được 5 tháng. Mà 5 tháng đó nó nhẹ nhàng lắm. Nó nhẹ nhàng mà có thể nói rằng là các vị không ở trong môi trường đó, hoàn cảnh đó, các vị không hiểu được cái đầu của tôi là nó như thế nào. Không vinh không nhục cũng không sầu. Vấn đề nhục vinh đó, khi mà lên núi lên rừng rồi đó, mình không có đặt cái vấn đề nhục và vinh nữa. Mà tôi, cái này là tôi nói thật, không phải cái tuổi nào lúc nào mình cũng muốn như vậy được đâu. Không vinh thì có nhiều khi mình muốn vinh cũng không được. Mà ở đây mình không muốn vinh mà cũng không muốn không vinh. Không nhục, có những người không muốn nhục cũng không được. Mà không nhục cũng không phải là dễ làm. Mà ở đây mình không vinh mà cũng không nhục, không giàu mà cũng không gọi là nghèo. Do vậy cho nên là không có cái sầu muộn, không có ưu vi khổ não. Mà tôi nghĩ rằng là hàng Phật tử là để ý cái ý tứ đó, để mà gột rửa, để mà bồi dưỡng, để mà tu tỉnh cuộc sống của mình. mình phải tạo cho mình một cái chất liệu cho con người mà làm thế nào cho mình thấy rằng là ở lâm tuyền mà mình vẫn thấy vui thú, ở núi rừng cái chỗ lâm mô sàn giả mà mình vẫn không thấy nghèo, không thấy thiếu, không thấy thẹn, không thấy là tự ti mặc cảm, mà mình vẫn ở được cái cảnh lâm tuyền mà vẫn như như bất động là một cái quý. Bát thông suy bất động, đó là cái lý tưởng của người đệ tử Phật. Rồi phải bồi dưỡng làm thế nào cho mình thấy không vinh, không nhục, cũng không sầu. Cái này nhục vinh đừng có màng. Chứ mà chạy theo nhục vinh, chạy theo nhục thì chạy theo vinh, chạy theo lợi, chạy theo suy, chạy theo quỷ dữ, cơ xưng khổ lạc, bám cái thứ gió đó mà nó thổi phía nào mình cũng bị vướng hết, thì cái đó coi như mình tu không có kết quả. Mà vinh nhục là hai cái gió ở trong tám thứ gió. Mà cái bài ta cũng như họ cái không vinh không nhục cũng không sợ. Mà mình suy ra đó, nhục và vinh là hai thứ, hai cái gió. Mà còn đạo Phật mình dạy là lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc. Nhục vinh nên hư thành bại đắc thất, nó tám cái thứ gió đó. Thế hai thứ gió thổi được thì còn các thứ gió khác nó cũng thổi vô. Bởi vì cái nhà không có vách thì thứ gió nào thổi cũng đều vô được hết. Mà còn cái nhà nó có vách kích, tường kính rồi thì gió là muốn cho vào thì vào, mà không muốn cho vào thì nó không vô được. Đó là cái cách của người để tỉnh Phật tu tập là vậy đó. Cho nên mình làm thế nào mà không vinh không nhục cũng không có ưu sầu. Rồi cập trạng, cập trạng là theo đường ta gọi là cập trạng, xa bề tử sắc sai mùi đạo. Phật tử là phải xa tử xa sắc, chứ mà rượu mũi mà say mê là tối ngày, rồi Phật sáng tạo ra cái câu kêu nghiêu gió thổi đầu nón, mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng. Sáng tác cái bài vậy đó. Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lưỡi rơi, tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ con uống rồi con rơi vô hàng rào. Thế là cái tử là không có được. Ai đó sáng tác cái bài đó nghe nó cũng còn ngộ đó. Tự cho mình là con Ngọc Hoàng mà. Ngọc Hoàng tưởng là uống rồi chơi, nhưng mà không ngờ uống rượu rồi thì nó rơi vô hàng rào. Chạy xe nó rơi vô lề, còn đi bộ nó rơi vô hàng rào. Cho nên cái người đệ tử Phật tại gia phái nam thì phải xa cho được tử và sắc, phải xa tử và sắc. Dục thì người tại gia có quyền, vợ chồng con cái nối dõi tông đường, đó là chuyện bình thường của Nho giáo cũng như của Phật giáo, không sao. Nhưng mà sắc là sắc dục, mà đam mê sắc dục, mà nhảy nhót toàn ten ở trên gác đạo hát và mỗi đêm mỗi đi đó, cái đó là tử sắc. Rượu mà uống quất cần câu, đi không nổi, rồi ói rồi mửa rồi phải khiêng về đó, cái đó gọi là xa vào tử sắc, thì cái đó hư rồi. Người như thế là người tại gia Phật tử cũng chưa được, thì còn nói gì làm đệ tử tiên như là Duy Hộ, đệ tử của Quản Thần Tử, sự xuất sự bá như Xích Tinh Tử. Cho nên là phải xa bề tử sắc. Phật tử tại gia có năm cái giới mới hoàn thành được. Cái người Phật tử tại gia, người ưu bà tắc là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Phải xa bề tử sắc. Tử sắc là hai cái mối nguy hiểm nhất. Cho nên là người đệ tử Phật phải giáo dục cho con mình ngay từ hồi nhỏ, không nên để cho nó tập tành rượu chè và sắc dục. Xa bề tử sắc sai mùi đạo, nhán chữ công danh. Cái từ đó nó coi vậy đó mà không phải dễ tu đâu. Kể cả những người Phật giáo như chúng tôi cũng còn không nhán công danh. Có người ngán mà có người không ngán. Chứ đừng có tưởng đâu là người Phật tử tại gia mà dễ làm cái câu thơ của Duy Hộ đó. Cái người phải biết nhán chữ công danh thì người đó có an lành hạnh phúc. Còn cái người mà đam mê lưu luyến và là phụng sự cho cái lý tưởng công danh đó thì có khi có tiền, có khi có địa vị mà cũng không có an lành, cũng không có hạnh phúc. Có khi làm nên công danh lên được 70-80%, mình tưởng mình sắp đạt đến cái đỉnh cao của công danh rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rớt xuống một cái đùng. Hiện giờ đất nước Việt Nam mình bao nhiêu người lập nên công danh mà sắp ra tòa, sắp ở tù, mà trên thế giới cũng như vậy. Thành ra là cái công danh mà nếu mình ham thái quá đó thì nó là một cái điều kiện nguy hiểm trong cuộc sống, mà làm cho con người không có hạnh phúc, không có an vui. Cho nên mình phải tập, mình phải đóng góp cho phần mình trong xã hội, trong nước non, nhưng mà mình đừng có đam mê, phải thấy nó là một điều phải làm, vì dân sinh, vì xã hội mà phải làm phận sự của mình thôi. Chứ còn phải sinh cái tâm ngán chữ công danh và phải mến cái pháp màu. Pháp màu đây là theo Duy Sức Tình Tử, Quả Tình Tử, đó là Duy Hộ có cái gián mà sử, có cái phiên sự ấn. Khi mà đánh mà cần thiết là rút cái phiên sự ấn mà quăng ra một cái thì cái đối thủ bị tiêu diệt liền. Nó giống như ngày nay, khoa học ngày nay mà ai mà có cái trái lựu đạn vậy đó. Lựu đạn mà lựu đạn vi rút là hai lựu đạn mà là hiện đại đó. Nó rút một cái lựu đạn quăng ra là nếu ở đám đông là có thể chết cả 5-7 người, 10 người, 20 người. Còn cái phiên diện ấn của Di Hộ đó là quăng ra cái là cũng là cái đối tượng chết ngay. Thành ra là mà mình phải thì không tạo những nghiệp những cái nghiệp ác, mà mình phải mến cái pháp màu của đạo Phật này á, là học chánh pháp. Phật pháp là nhiệm màu lắm, vô thượng thập tâm vi diệu pháp. Cái pháp màu của đạo Phật là vi diệu, là diệu pháp, là pháp màu. Nó có khả năng diệt trừ ưu bi khổ não cho con người trong cuộc sống, và nó có khả năng đem lại cho con người cái an lạc, cái hạnh phúc trong cuộc sống, kể cả niết bàn tịch diệt trong cõi đời mà mình còn đang hiện tại. Cho nên là ông Duy Hộ nói là ngán chỉ công danh. Công và danh nó đem lại cái sự nguy hiểm, cái sự đối đầu, cái sự là đối lập, sự tàn sát, sự giết chóc, sự giành giật. Mà thích tướng đề nghị ở trong hàng Phật giáo cũng là thuộc về công danh. Do vậy cho nên những người tu sĩ Phật giáo cũng phải để ý cái chữ ngán chữ công danh. Cái nuôi đòi theo công danh để lấy thích tướng, lấy đề nghị đó là tu sĩ dởm, tu sĩ giả, chưa phải tu sĩ thiệt của đạo Phật là vậy. Tu sĩ thiệt của đạo Phật là không cần chức, không cần tước, không cần địa vị gì hết mới là tu sĩ thiệt. Cho nên cái đó khó à, nói cái đó người ta nói mình nói xấu người ta nói xuyên tạc người ta, chứ không có à. Đó là kinh điển đó, đố ai dám cãi. Nhưng mà nói gì nghe thì người ta không thích nghe. Mà nói đạo Phật, nói thiệt là phải nói vậy. Kể cả bản thân của mình cũng phải vậy, cũng phải ngán chữ công danh, cũng phải mến diệu pháp liên quan kinh, phải mến cái sách pháp của Đức Phật, gọi là mến pháp màu, thì mới là đệ tử Phật. Nói như vậy không có nghĩa là mình tìm một người nào toàn diện 100%, khó lắm, không có đâu. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Lý tưởng là phải ngán chữ công danh hoàn toàn, phải mến pháp màu hoàn toàn. Nhưng mà người nào mến được bao nhiêu phần trăm là hưởng được cái an lành bao nhiêu phần trăm, và ngán chữ công danh được bao nhiêu chục phần trăm thì nhẹ nhàng được bao nhiêu chục phần trăm. Chứ mình đòi hỏi một người nào đó phải ngán trọn vẹn, rồi phải mến pháp màu đạt cái đỉnh cỡ nào thì cái đó không nên quá lý tưởng như vậy, mà là phải học theo cái chủ nghĩa xã hội, là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh tu tới cỡ nào là anh đạt đạo cỡ đấy. Anh có thể tu, anh việc trực kiến hoặc sẽ được quả tu đạo hoàng thôi, anh đừng đòi nữa. Anh việc được là 6 phần tu hoặc sáu phần trong mười phần kia, trong chín phần tôi quạt, thì anh được cái quả tu đàng hoàng. Anh việc được chín phần trong tôi quạt, thì anh được quả a la hán. Anh việc hoàn toàn kiến tôi quạt trong tam giới, thì anh chứng quả a la hán. Do vậy cho nên anh mến pháp màu tới cỡ nào, anh tu tập việc đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc thì nó cỡ nào, thì anh có quả gì an lạc cỡ đấy. Cho nên là cái từ là ngán chỉ công dân mến pháp màu, mình phải hiểu nó như thế, chứ mình cũng không đòi hỏi quá đáng được. Và Phật tử thì phải đi cái chỗ đó, công dân tiền tài danh vọng địa vị, nếu mình đam mê cái đó là mình không có an lạc. Tất nhiên là mình phải hiểu rằng là đã là con người trong xã hội thì mình có khi mình muốn buông hết cũng không được. Nhưng mà mình làm với cái việc làm là nhằm đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mình, cho người, cho tất cả. Mà mình không có đam mê, không có lưu luyến, không có tham vọng, thì cũng được gọi là ngán chữ công danh, cũng gọi là cái người mến pháp màu. Đó là bốn cái câu đó, là tập trạng đó là của duy hộ. Mà nói duy hộ chứ của một nhà văn ở trong cái chuyện phong hành. Mà hồi nãy có một cái cô Phật tử á, cái cô Phật tử tôi nể cổ à, cô đọc cái bài thơ rồi cái cô lại bên tôi nè, cô nói bốn câu đầu là của duy hộ hả thầy, của chuyện phong hành hả thầy. Ô tôi nể đó, tôi nói sao tôi nể cô cái đầu cô á. Và cái cô này kỳ nha, cái cô này là Phật tử nữ mà chuyện phong thần cô đọc cổ thuộc, Đường Tâm Quốc của nói mình rất là lào, tôi nghe tôi mới nể chứ. Mà phần nhiều là Minh Nữ là không thích đọc chuyện Đường Tâm Quốc bao giờ. Bởi vì cái chuyện đó là nó sử dụng là thiên mưu dạng kế, nó biến quá vô cùng. Vậy mà cái cô này cô đọc chuyện Tâm Quốc mà cách đây là hơn 30 năm cổ đã từng nói chuyện Tâm Quốc với tôi rồi. Rồi bây giờ tôi lại cái bài này, cổ nói bài này là bốn câu đầu của Duy Hộ á thầy, của chuyện Phong Thần cái này. Đó tôi nghe tôi nể hết chứ. Thành ra tôi phải khai thiệt thì tôi nói ồ cái đó là không phải của tôi có hơn nữa à. Đấy, thành cái xuất xứ của bốn câu đầu đó là của Duy Hộ, qua cửa miệng Duy Hộ, mà gốc của nó trong cái chuyện Phong Thần mà tôi đọc hồi 10 tuổi cơ. Bây giờ đây là tới á, tới mấy cái cầu chót đó đó là các Phật tử mấy lần này để đó. Kè các ơi, giờ tủ của tôi về đây để nó mở nóng về để phấn tôi đi giúp đây. Đây, đây nha. Tất cả là bây giờ bắt đầu đó. Và đây là cầm lượng này là bốn một chót cầm lượng này. Bát nhã không môn thù dễ dạ. Đây, câu này chúng ta có thể học một bữa chủ nhật, một lần công việc hoặc hai lần hoặc ba lần không sao hết, hoặc bốn lần cũng không sao hết. Đấy, tất cả công tôn thường để niết bàn vô sứ chẳng mong cầu. Hai câu này là để tôi phần chúng ta phải học. Phải học thật kỹ, thật sâu và phải ứng dụng trong cuộc sống nó mới có giá trị. Chứ còn chúng ta nghe qua cuộc rồi đó mà không có ứng dụng thì nó không phát huy được cái công dụng để nó giác ngộ cho ta. Nghe cái này nè, nói với thể phát nhã không tôi thứ đó là gì? Khi mà đọc tới cái bát nhã là các vị nên liên tưởng tới quyền giới thiền sư mặt thờ thiết thiết thờ nặng đại tính mô chung mặt thờ thiết thiết thờ nặng không qua vậy đại tí hả đâu phải đại tí à đại tí môn chung vô ổn tắc hữu nhân vấn ngã giải hà tông bát nhã ma. À, nổi dây chánh ngã giải hà tông báo đạo ma ha bát nhã báo đạo ma bát nhã lực chữ bát nhã đó đó. Đọc một bài như vậy phải rút ra cái chữ này là trọng tâm, là cái chỗ sâu sắc đó. Báo đạo ma bát nhã lực,
mà khi mà đã mà thành tựu được cái đất lên được rồi đó, hoặc thị hoặc suy nhơ bất thức mà cũng hành nhất hành thiên mà. À, đọc cái chữ này thì mình sẽ liên tưởng tới quyền giác thiền sư chứng đạo cao. Mà học chứng đạo cao quyền giác thiền sư thì học hiểu rồi, mình đọc cái câu là bát nhã công tôn thường để nhớ giả bát nhã công tôn thì cái vị thế đó lúc yên lặng mấy kể đến đó là đang nói. Thường để giả bát nhã công tôn là có biểu lộ ra con người vậy. Khi yên lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói gì có ai hiểu đó là đang nói gì. Và có lẽ là thường để giả bát nhã là con người đó, lúc nói gì có ai hiểu đó là đang nói gì. Khi yên lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, đến gần sẽ nói mãi nói tuôn thao không ngăn ngại, không bao giờ mới cạn. Người mà tâm điển tâm sâu bất nhã rồi á, là có những lúc đây thằng tâm nói vậy mà nói tuôn nói rồi sao, còn có những lúc người ta không nói, giống như người khùng người dại người ngu ngô vậy. Nhưng mà trong thời khùng có người ngu ngô, mà đến cần thì nó mãi nói cùng nhau, nói không bao giờ ngăn ngại đúng. Đó là cái người mà để giả bất nhã được. Cần thì nó mãi nói không ngăn ngại, không hề quay cãi. Điều đó là không. Xin thưa thầy, cho nên thì chết chứ. Tiên bố rằng nếu có người hỏi, cho nó một người ta nói xin thưa rằng ma bát nhã là không, cái tâm điển của tôi là ma bát nhã ba la mật, tức là lấy cái trí tuệ đáo của ngạn mà làm cái điểm điểm đến trong cái đời tu tập học đạo hành đạo và chứng đạo của mình. Ma bát nhã là không. Cho nên trong cái bài này tôi làm vậy thôi, phân tử chơi vậy thôi. Tôi để đây là Như Nguyễn Thiền Sư. Như Nguyễn Thiền Sư ở bữa nay tôi có thể nói với các vị tôi là pháp gia đình nhật phục. Tự là tự thông. Pháp hiệu là Như Nguyễn à. Có lẽ quá Như Nguyễn Thiền Sư. Chứ thiền sư tôi nhắc nhỏ là tại vì tôi thiền, tôi không thiền các vị cũng không có biết, cho nên tôi không cần nói chuyện thiền sư lớn. Tôi biết chút xíu vậy à. Bởi vì các vị thấy tôi cũng bình thường như mọi người, thì các vị đâu có nghĩ rằng tôi là thiền sư cái gì mà đến tôi nhắc thiền sư chữ to lên. Rồi mấy người nói, ủa, thấy ông thiền sư gì đâu mà sao ông giống mình, ông cứ đi luôn đó, không nói cái này thiền sư gì, thiền sư gì. Cho nên là tôi để cho thiền sư chút xíu vậy. Có nghĩa là tôi thiền về mặt sắc tôi. Còn tôi đây là thiền sư Như Nguyễn. Để tôi tự nhắc cho mình rằng luôn luôn lúc nào cũng ma bát nhã là không. Lấy cái tố tượng ma bát nhã Như Nguyễn tâm tơ đề mà làm cái lý tưởng cứu cánh trong cuộc sống của mình. Cho nên là có những lúc mình cũng nổ bồ đề ngay. Thì mình cũng có khi là về già, cũng có khi là đã làm những tấm nải vậy. Nhưng mà thật sự, tôi nói cái này là tôi nói thật thôi, tất nhiên tên thông tin. Có quyền. Tôi cũng có khi đi coi những tấm nải. Nhưng mà thật sự là cái tấm nải đó là tôi biết là tôi tấm nải. Lúc đó tôi rè mặt cái gì đó, tôi biết là tôi có rè mặt. Nhưng mà tôi nói giỡn mà là thật đẹp ấy. Tôi nói tôi tấm nải để lấy trước đó. Tôi rầy 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 nó tu rồi đó là như quyển tâm nó để, cho nên người ta làm cái gì sai là cái gì trái đó, mà mình cần nhắc nhở là những cái suy nghĩ cho nó tốt, nó tốt riêng rồi nó tốt người kế bên mình, rồi nó tốt chung cho xã hội nhân vật, cho nó lại phát xuất từ ích kỷ, cái bản ngã cá nhân. Do vậy cho nên là cái khi mình là có những lúc cho mình như thiên như thuận, như lúc như nghịch, cái người mà thường ở trong thường để giả không có giả đâu đó, thì làm ra lúc như đúng, lúc như sai, lúc như lành, lúc như ác, lúc như thiện, lúc như vinh, trời còn khó biết. Cái đó là khó thật, cái đó là khó thật. Nếu mình tiếp tục tập
làm ra cái tin bài đó hay quá đấy.
Vậy mà mình phải tác giả này, chúng ta luôn luôn phải để tác giả là gì? Thế là tự sách bất thị không, không bất thị sách. Sách bất thị không, không bất thị sách. Họ tưởng hành thức diên phục như này nó lại không. Nhận sách chẳng khác gì không. Không chẳng khác gì nhận sách. Nhận sách là không, không là vật sách. Hiểu được câu đó rồi là tiền tài, sự nghiệp này, đất đai này, mồ mã này, tháp miếu này, nhà cửa vân vân. Mình nhẹ lắm. Do một khi có gì đó mình phải bỏ đi, mình phải bỏ nó, sao nó không có đặc khổ. Tại vì mình thấy cái tính chất duy quyết của nhà sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc là không, không là sắc. Chùa Thiên Minh chẳng khác không, không chẳng khác chùa Thiên Minh. Chùa Thiên Minh là không, không là chùa Thiên Minh. Cho nên ông nào muốn chết chùa lại, cứ chết cho tôi qua thử. Chết để mà chủ nghĩa người ta nói là lễ bái, mà nói là cúng dường thì là gặp giống như ta nè. Thì cứ là chết cho tôi qua thử. Chỗ này là chỗ xây dựng cho bằng cách Việt Nam. Đào tạo những người không được lãnh ra, không nên tự sinh ra. Mà đây thì ngăn cỡ như vậy là cũng được. Cho nên có những lúc mình phải nói. Nói nhưng mà luôn luôn mình nhớ rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Chùa Thiên Minh, chùa Phật Học chẳng khác không. Không chẳng khác chùa Thiên Minh, chùa Phật Học. Chùa Thiên Minh, chùa Phật là không. Không là chùa Thiên Minh, là chùa Phật Học. Do vậy mà mình nghe hiểu. Nhưng mà có những lúc mình nói nghe thì cũng như là mình có cái bực bội nào đó, nhưng mà sự thật là mình cuối cùng là mình nghe hiểu. Cái đó là sự thật đó. Cho nên tác giả không tôn thường để dạ. Mà bác giả đó là sắc nha, mới nói đó là vật chất nha, khi sắc là vật chất nha. Cho bây giờ là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không và không là thọ. Cho nên là tiền cúng làm sao? Cúng thì lấy, xài. Mà nếu mà xài, mà biết xài và trúng chỗ thì mình có bước mà người ta đưa ra, người ta cũng có bước. Ví dụ như mình xài đừng có đam mê là tử sắc nhân nhậu vậy cái chơi bời, mà mình làm những cái gì có lễ. Ví dụ như có người mới gửi tôi nè, cái nào là thầy xài có cô Phật tử mình rất về rồi gửi 50 euro cái này là thầy xài, còn 50 nọ là thầy coi con người ta có cái lâm quy cái bộ đàn nào đó thì nghĩ giúp đỡ ta. Đại thể là vậy. Thì mình giống thọ đó. Nhưng mà thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ. Rồi tưởng cũng vậy. Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Chúng ta sống trong cái tưởng tượng sai lầm của chúng ta vô số, và chúng ta có để ý đó. Cho nên cái tư duy quá thiếu. Tưởng là không mà không là hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không, không là hành. Cuộc đời của chúng ta là luôn luôn nó biến chuyển, nó vô thường, mà chúng ta đừng đau khổ gì đó. Thì chân lý nó phải tiến triển, nó phải vô thường vậy thôi. Thế chúng ta muốn cho nên không tiến triển, không vô thường không được. Thì hành là vậy đó. Cho nên đừng quan trọng nó, đừng đau khổ vì nó. Không có vô thường, không có hành quẩn, sự vật hiện tượng, không có thành tựu được cái gì hết. Cái học pháp Lenin nó có cái quy luật, nó gọi là quy luật phủ định của phủ định. Sự vật hiện tượng luôn luôn phủ định lấy nhau. Nếu cái cây đó mà trồng mà nó cố định thì cái cây đó nó có 10 lá là 10 lá vĩnh viễn, chứ không có nhiều tàn tán lớn để mà nó có cây có trái đâu. Nếu như không phải là phủ định của phủ định thì con người là 3 tuổi là 3 tuổi mãi, không có 10 tuổi 15 tuổi được đâu. Cho nên cái hành là sự diễn biến của vũ trụ vạn hữu. Chúng ta là trẻ đích, rồi chúng ta là thiếu nữ thiếu niên, rồi chúng ta là trưởng thành, rồi chúng ta đầu bạc, đừng sợ. Đó là hành quẩn đó, đó là sự diễn biến của hành quẩn đó. Cho nên là chúng ta học tập đạo Phật rồi đó, cũng bất khả không tu thường để giả rồi đó, là vấn đề sinh già bệnh là chết bình thường, không bình thường. Hôm mới gặp Phật tử ở Canada về nè, là cách đây là 40 năm học luôn luôn về Phật Phật Thánh. Mà trẻ là phải học là hành chẳng khác không, không chẳng khác hành quẩn chẳng khác không, không chẳng khác hành quẩn. Hành quẩn là không mà không là hành quẩn cả. Thức thì không không có thì thức, thức thức thì không, không thức thì thức. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không mà không là. Do vậy nên chúng ta chết rồi chúng ta được cái dạy dỗ mà thờ kỹ lưỡng, rồi bỏ vô cả tâm triệu mua cái hàng cho tốt, rồi cúng, rồi chôn đất, rồi làm cái bàn thờ, mua đồ cũng chỉ có thể là cái bàn thờ, rồi mỗi nhà vô nó mà lại Phật tử tất thống không bao giờ làm cái điều đó. Bởi vì thức bất thiện không không bất thiện, thức thức thiện không không bất thiện, thức chẳng khác không không chẳng khác thức, thức là không mà không là. Cho nên ngũ quẩn giai không, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là không hề có chất liệu, không hề có màu sắc. Vậy mà mình ở đó mình kèm ra cái linh hồn không có gì đó. Thế thì là không phải mình làm được, không thử được.
Tôi nói này khó nghe. Khó nghe thì các vị nếu là muốn tu học là phải nghe để tư duy tu tập. Còn các vị không nghe thì thôi, tôi biểu tôi nói cho các vị để lấy tiền. 1 tỷ bạc một lần nói tôi cũng không nói. 1 tỷ một lần, 1 tỷ một câu tôi không nói, tôi đừng nói. Đừng nói phúc và tâm, không có. Tôi làm thầy chùa tôi phải nói thiệt. Tôi nói giỡn gạt gạt người ta để ăn tiền, không thèm. Năm nay là 81 tuổi rồi, không thèm ăn tiền, giỡn để nói gạt người ta.
Cho nên chùa đến mấy năm ba trăm bốn mươi bốn em mở trên họ tới chỗ giải quyết thức ăn, mà bây giờ đây á ông tôi lấy chùa lại đây mà không có cái mở ở dưới để đặt quảng cáo đây nè, anh trong hộp của bà rồi cứ để đây anh trong hộp bà rồi cái chân khách nhân vậy rồi đây là cái cúng rồi trời Phật chi vậy làm cái công gia chủ thiện ra cái tánh tánh đi tôi đem để đi mà. Rồi có những người mà nghèo mà người ta chưa giác ngộ đó, người ta nói ra phải đem lên Phật thì chưa lắm. Nếu mà cần để đồ chùa là quý đó, để một kia mà cứ nghe cái người già cả đi nghe cái gì đó cho nên là tôi để cho nên làm nhận cần Phật cho hãy nghe chung đó là bò ra cái đầu già quá trời bò ra nghe còn nếu mà cái đầu là bò
nằm tại chỗ là hủ rồi đó. Nằm tại chỗ là hủ đó mà nghe cũng được mà còn che là che sao vậy con khổ mà con
nói hay quá, tiền bay lung tung ha.
Tôi về ra qua tôi bước qua tôi coi nè, tôi thấy đem ra tiếng với tôi cười thôi, tôi chưa nói đâu. À, nhưng mà tất nhiên tôi nói là nói à. Chứ tôi là diện chủ ở đây mà tại sao lại muốn làm gì làm được? À, tại vì nhà nước lúc này tôi chưa lãnh, tôi chưa nói đó. Chứ còn nhà nước là cho phép tôi hoàn toàn, cái Hồ Quốc gia Việt Nam cho phép tôi hoàn toàn, tôi có quyền sử dụng nhiều thiết binh này. Ai dám làm ngang tàng như thế? Rồi tại chưa nói, tại vì là sắc bất dị không, không bất dị. Sắc tất thị không, không tất thị. Sắc là tôi để đó. Để nó coi nó có lúc nào tỉnh ngộ hay không. Cho ba lần ăn vậy là chắc ăn đâu. Nói như vậy không có nghĩa là cạnh tranh để làm gì. Nhưng mà cái này đào tạo tốt là để giáo dục những người mà tự chân chính. Bao nhiêu người sai lạc thì mình phải tạo một số người nào không còn sai lạc. Chứ chẳng lẽ là 1.000 người Phật tử để cho sai lạc đủ 1.000, vậy là tốt hay không? Mình xây dựng, mình bồi dưỡng được 5-10 người không sai lạc, cái đó mới gọi là chuyển dương chánh pháp tục diễn truyền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức chứ. Chứ chẳng lẽ gì tiền rồi nó có được bằng mình tiền, nó may mép may bằng mình hết hay không? Không làm gì được. Cho nên cái câu này nè, tất cả không tu thường để phải học hết là các câu không là các tất là không và không là họ ở hành tích cũng mới nói như vậy. Cái chuyện diệt phục như vậy, họ ở hành tích diệt phục như vậy, thế là họ vẫn 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 thành vẫn cũng nói như vậy, thế là sự thật.
Bữa nay tụi con nhận xét từ hồi thầy chức điểm thiên minh tới bây giờ, bữa nay ra đẻ tươi vui hồng hào mà vui vẻ gấp mưa ra thì lúc cách đây 3 tháng.
là tại vì là tôi làm cái bài sơn khê ngoạn cảnh cho nên nó vui vậy đó. Cho nên tôi nói các bạn thử nhanh cái chữ này nè, chúng ta phải học từ đây cho tới chết, vừa học vừa nhớ vừa tư duy quán chiếu. Học câu này là các vị phải nhớ để dạ là thấy cái gì? Tất cả trong tôn thường để dạ nghĩa là các vị phải nhớ là thật sở hữu tốt giai thủy hư thứ Phật. Học cái gì mà có được tốt có vật chất là pháp thư phẩm, đó là pháp hữu. Cũng như cả đấy. Bây giờ các vị muốn thấy được thật của chồng chồng đi lai các vị mới làm sao? Dùng kiếm như xuống, truyền xuống với tất kiếm như Như Lai. Hãy thấy được cái tất truyền xuống của hệ trường của Pháp. Hãy thấy được cái thần xuống là vô xuống của hệ trường của Pháp. Thì các vị mới gặp được thần. Chứ các vị mà đi lại một ngày một ngàn lại đó, lại cho chai cái xác, cho chấm cái đầu gối, cũng không được gặp Như Lai đâu. Học Phật phải làm vậy đó. Thành ra tất cả trung tôn thường để tôi muốn nói với các Phật tử là cái đó. Các vị phải lấy cái đó làm cái tiêu chí, làm cái mục đích đến. Vì vậy cho nên là tổ tương truyền cái bài tụng kinh nào ở sau cái bài kinh đó cũng đều tụng cái bài Bát Nhã là vậy đó. Cái này tôi nói cho vậy nghe không? Các vị tiền bối của ta sắp xếp cái nghi thức tụng niệm là tốt để nói là cái đó. Anh tụng cái gì là anh tụng, anh lại cái gì là anh lại. Nhưng mà anh đừng quên rằng ngũ uẩn giai giai không, mà ngũ uẩn giai không trong đó thức uẩn cũng giống như sắc thọ tưởng hành vậy. Do vậy cho nên là cái mà mình làm cái bàn thờ cha mẹ ông bà đó, cái đó là cái tập quán của một dân tộc, cái đó cũng không phải là có tội lỗi gì. Tuy nhiên là cái đó là cái biểu trưng của tấm lòng bên mặt hiện tượng và pháp hữu vi. Thế còn á, bên mặt vô vi á, thì mình phải có một cái đối tượng tuyệt vời là thực tướng của nhà đó là vô tướng, thì mới là là tôn được cái đỉnh cao của cái lý tưởng của người Phật tử. Chứ không phải là mình thờ trang nghiêm vậy đó là rồi là đáng mừng hay vậy. Tôi nói cái đó khó nghe đó. Hồi xưa đó cái Phật Thế Tôn á, thường là cái lúc mà Đức Phật mới thành đạo thì gặp ai Phật nói đấy, không có cái lời răn đe, cái lời là nhắc nhở. Mà khi mà Đức Phật đã giáo hóa lên đó, cái hàng thanh văn có những người đã chứng được cái quả vị thanh văn rồi đó, có người chứng được cái quả vị duyên giác rồi đó, thì cái khi mà Phật ta pháp á, thì Đức Phật có câu này: những pháp mà ta sắp nói ra, các hàng thanh văn duyên giác phải đế thích hiện tư hiện chi, phải thật sự để hết tâm tư mà lắng nghe và khéo suy nghĩ. Thế những điều mà Như Lai sắp nói ra, hàng thanh văn duyên giác của các ông có thể không hiểu được đó nè đấy. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật có những giai đoạn mà bất hiểu nghĩa, giáo lý phương tiện thì không có cái câu nào đó như thế. Nhưng mà khi mà nói Đức Phật dạy cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa thì Đức Phật phải dạy, phải lắng nghe và khéo suy nghĩ đó. Đế tính thiện tư niệm chi, ta không nói cái pháp mà tâm văn duyên giác của các ông không hiểu được đó nha, chứ không phải là pháp nào như pháp đấy. Cho nên cái pháp mà tôi trình bày cho các Phật tử đây đó là cái chất liệu của đại thừa. Cho nên là phải những người đại thừa thì mới tiếp thu dễ dàng được cái pháp đại thừa. Còn như những người căn cơ thầm u, ngoại đạo hay là bất tịnh là tiểu thừa, mà nghe cái giáo lý đại thừa là khó lắm đó. Phải đế tính niệm tư niệm chi mới được, phải lắng nghe và khéo suy nghĩ mới được. Còn mà không thì người ta mắng nhất tôi dài, người ta giấu cho cái tôi dài. Cái điểm của người ta là còn của tôi là nhiều người giấu lắm, không bán, băng không bán, đĩa không bán, sách không bán, thậm chí có người mua nốt luôn. Tôi nói như vậy là để tôi nhắc rằng là hồi xưa Đức Phật cũng vậy, có những lúc nói pháp dễ, hỏi gì nói đấy. Đó là cái giai đoạn bất kỳ nghĩa, giai đoạn phương tiện để nâng cái trình độ người ta lên. Khi lên rồi là đưa cái giáo pháp thâm thanh với diệu, có người chứng được đạo quả rồi mà nâng trình độ người ta lên, thì có những cái thứ giáo pháp bất biểu nghĩa do biết thủ thừa thì phải đế tính hiện tư liệu. Cho nên nghe cái này khó đấy, 9:30 hết giờ rồi. Còn 15 phút hả? Rồi giảng câu nữa.
Nhã câu câu thường để giảng niết bàn vô sự, chẳng mong cầu. Cái này là học cái cầu mấy lần nữa. Đây cái này là bài học vậy đó. Có bốn thứ như vậy.
Người đệ tử Phật học đạo, tùy theo môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái khả năng hành đạo của mình mà mỗi người hưởng một thứ biết bạn. Tôi nói ví dụ như Phật tử tại gia U Bà Tắc, một vị nam cư sĩ mà không giết người, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, thì cái người cư sĩ Phật tử nam đó đã có cái niết bàn nho nhỏ rồi đó. Niết bàn đó gọi là hữu dư niết bàn, nghĩa là ngay cái cuộc sống này không trộm cướp là không bị công an làm biên bản bắt bỏ tù, không tà dâm thì không có bị lam mang kiện tụng, không trộm cướp là không sát sinh, không trộm cướp không tà dâm, không nói dối thì được làng xóm xã hội thương kính thương quý cái điều, và không uống rượu, xa bề tửu sắc, sai mùi đạo, mà lại thêm nhán chữ công danh mến thấp màu, thì cái người cư sĩ Phật tử đó, nam cũng như tử, nam cũng như nữ đều có được cái niết bàn rồi đó. Đấy, cái niết bàn của Đạo Phật là vậy đấy, chứ đâu phải là tìm kiếm ở đâu. Còn bạn không tin phải không? Không tin Phật phải không? Thì đi móc túi, thử móc túi ngoài đường đi, thử đón xe gắn máy dịch đi, thì mình không có niết bàn mà lại còn rơi vào trong địa ngục. Địa ngục là gì? Là địa ngục là lúc đó là bị bắt, rồi bị tra khảo. Anh lấy bữa nay một chiếc xe của người ta vậy, chứ còn 15 chiếc xe trước đây mất ai lấy? Phải chỉ cho được. Mà công an mà họ hỏi ra mà mình chỉ cho được 15 chiếc xe đó, chết thân rồi. Thế ra là chỉ còn nói gì tới nước bạn. Do vậy cho nên là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, xa bề tử sắc, say bù đạo là đã có cái nước bạn nhỏ nhỏ rồi, gọi là hữu như y nước bạn. Rồi còn ngán tiểu công danh mới phép màu nữa. Thế thì mình làm một tháng 3 triệu, vợ là tháng được 1 triệu, 2 triệu nữa là hai vợ chồng cộng lại 5 triệu mà bằng lòng cỡ đó nuôi con cho ăn học. Đơn giản là mình có một cái thứ nhất bàn cộng thêm thứ nhất bàn hồi nãy vừa nói. Thế là mình có nhất bàn lớn hơn một chút. Ngược lại, mình thuộc kép của ngân hàng, thuộc kép của công ty, gian lận tiền của chính phủ thì không có cái bàn được rồi. Dù là nhà mình 4-5 tòa, 5-7 là 10 mẫu đất, vài 300 mẫu cà phê gì đó, cao su gì đó, mà thật sự không có cái bàn. Bởi vì thường lo âu, thường đau khổ, thường trằn trọc, thì người đó giàu tiền nhiều ở nhà máy lạnh mà vẫn thấy nóng ran, không hề có cái bàn. Đây cái chuyện cái bàn của Đạo Phật là vậy đó. Còn nếu mà mình không có học, mình chỉ chống mong, mình không được uống uống mình lại biết rồi để mà cầu với bạn là không có, không có. Muốn bao nhiêu là sư tăng lại mỗi ngày, mỗi 1.000 ông lại, mà mình cưới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu như hũ chìm, đưa tiền ra mỗi ngày nghĩa là 100 triệu để mướn 1.000 sư tăng lại đều để cho mình có niết bàn. Không có bao giờ. Cái đó thì gọi là biện chứng pháp. Nói phải có biện chứng pháp, người ta có thể biết được, hiểu được thì mới gọi là đạo Phật. Chứ nói kiểu mơ mơ màng màng, dụ khí nói gạt người ta để lấy tiền mà không dám nói sự thật thì làm sao gọi là đạo Phật được. Cho nên cái chuyện niết bàn mình phải học như thế. Hữu nhiên niết bàn mọi người đều có khả năng tạo cho mình cái niết bàn ở trong cuộc sống của mình. Hai là vô dư y niết bàn. Cái vô dư y niết bàn này á là niết bàn mà người ta không có thấy. Ông A, bà B, ông C, ba người hình thức như nhau, nhưng mà ông A thì không có biết tu hành đạo Phật gì hết, bà C cũng không biết tu hành đạo Phật gì hết, mà chỉ có cái chú B tự chú học đạo, hành đạo, tu đạo. Cho nên cái ông này nè, ông cũng tự đi đám cưới, rồi lâu lâu cũng đi đám ma, lâu lâu cũng đi làm công tác từ để sau đó lắm. Mà cái người này họ có cái niết bàn ở trong lòng của họ, không ai biết được. Nó khác với cái người mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý nữ, lưỡng thiện ác khẩu. Cho nên cái niết bàn nó gọi là vô dư y, vô dư. Nó không có hình tướng đó. Cái đó ngay trong cuộc sống mà nó không có hình tướng. Cùng bạn bè với nhau trong xã hội mà tự mình không thấy được, không ai biết được cái người đó. Đó rồi, nói lâu quá kìa, nhiều gì lắm, tuổi gì còn bữa sau nữa. Lên đi nói học nữa già, không phải.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiền não vô tận đề quan pháp môn vô lượng. Học Phật đạo vô thượng thể quyền thành.